This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Thống đốc Craig Abbott cho biết, hầu hết những người di tản tránh lụt Harvey chạy ra khỏi Houston đều được đưa đến khu vực Dallas-Fort Worth. Vì thế, thị trường nhà cửa ngày càng nóng. Quý vị muốn đầu tư mua nhà cho mướn, xin liên lạc với văn phòng Quan Hưng của công ty Citywide Property số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Chúng tôi chuyên quản lý nhà mướn, shopping center, kiểm tra tín dụng, lý lịch, việc làm. Xin liên lạc văn phòng địa ốc Quan Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Bảo đảm, kín đáo và uy tín.
Toyota of Dallas, Big Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas 214-304-7311. 214-304-7311.
Alo, tin vui cho Đàm Hương. Văn phòng John Phạm không còn là farmer nữa. Bảo hiểm John Phạm hiện đang đại diện cho trên 50 công ty uy tín như Travelers, Sepco, Progressive, Camber, Hartford.
Nếu bảo hiểm quý vị renew mà bị lên giá, xin gọi John Phạm ngay. Chúng tôi sẽ tìm một trong 50 đại công ty bảo hiểm với giá rẻ không ngờ là khách hàng của John Phạm. Quý vị không cần lang thang từ công ty này qua office khác để tìm kiếm bảo hiểm giá thích hợp.
Cứ ở nhà uống cà phê đã có John Phạm sắp dùng cho quý vị. Gọi ngay Smart Universal Insurance John Phạm, địa chỉ 312 North Greenview Avenue, Richardson. Điện thoại 972-987-0893, 972-987-0893. John Phạm kính mời.
Thông báo chương trình Obamacare 2018. Thời gian mở cửa năm nay sẽ rút ngắn còn 45 ngày từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 2017. Quý vị đang có Obamacare cần bổ túc trước ngày hết hạn để tránh hồ sơ tự động renew và tăng giá. Xin quý vị cập nhật trực tiếp từ account cũ, không tạo hồ sơ mới hay thay đổi người đứng chủ hồ sơ để tránh các rắc rối về thuế. Chúng tôi sẽ gửi thư cập nhật thông tin chương trình đến các thành viên hoặc thông báo trên đài và TV. Xin quý vị theo dõi. Mọi thắc mắc ghi danh và bổ túc hồ sơ 2018, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Tưng bừng kỷ niệm đệ tứ chu niên Teletron Dallas Fort Worth đại hạ giá tặng quà và trả góp 4 năm không đau không tiền lời.
Chỉ 188 đồng một tháng sẽ có ngay bộ nệm lông cừu lạc đà bồng ngựa Magniflex Italy 20 năm warranty hoặc ghế massage Inada Dreamwave làm tại Nhật tốt nhất thế giới.
Bộ sofa da 100% made in Italy và dàn karaoke với hạt dry microphone Shure và loa Bose L1 chỉ 188 đồng một tháng.
Nệm cứng chống đau lưng Amante và bộ sofa da 100% Italy có power nâng chân lên ngã người ra rất thoải mái, chỉ 188 đồng một tháng.
Teletron kính mời quý khách đến thử ghế massage Fuji Medic 2018 made in Japan với kỹ thuật 4D L-Trap rất độc đáo, được bớt 3.500 chỉ còn 6.499.
TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy cùng nhiều hàng gia dụng hạ giá tối đa, kèm đĩa cao cấp Omi mua 5 tặng 1. Victoria Luxury Spa Chair bớt 300 đồng tặng ghế thợ trả góp không tiền lời.
Teletron Dallas Fort Worth trong khu Asia Times Square cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie, 972-660-8999, 972-660-8999.
Mất ngủ, tinh thần uể oải mỗi khi ngủ dậy, khó khăn trong việc trở mình, đau lưng mỏi cổ, đổ mồ hôi khi ngủ là những hiện tượng xuất hiện rất phổ biến gây ra những mối nguy hại cho sức khỏe, giảm khả năng làm việc và nguyên nhân chính dẫn đến những tình trạng này là do tấm nệm của quý vị không đạt đủ tiêu chuẩn. Today's Comfort xin mang đến cho quý vị một thương hiệu nệm Dolce Sogno 100% made in Italy, được làm từ những chất liệu foam thiên nhiên chọn lọc kỹ càng như tre, nha đam. Cùng với quy trình sản xuất được kiểm tra nghiêm ngặt, những tấm nệm của Dolce Sogno ngoài việc giúp quý vị có một giấc ngủ ngon còn rất có lợi cho sức khỏe, giúp chống vi trùng, đặc biệt là chống rệp và hạn chế những nguy cơ gây dị ứng đối với những làn da nhạy cảm như da của em bé. Kỹ thuật vacuum packing tân tiến hút hết không khí trong tấm nệm khi đóng gói với nhiều mức độ cứng mềm khác nhau. Đặt hãy đến ngay với Today's Comfort để nằm thử và mang về cho gia đình mình một tấm nệm Dolce Sogno chống đau lưng với chương trình trả góp không đau không tiền lời lên đến 60 tháng, cộng với chương trình trade-in đổi cũ lấy mới và đặc biệt là chương trình mua 1.000 đồng tặng 500.
Today's Comfort Carrington trong khu chợ 99 Rand Market, 469-557-8005. 557-8005.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hồng Kông Marketplace. Asia Times Square và Hồng Kông Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Có vẻ như Tổng thống Donald Trump của chúng ta đã trốn đi cái lạnh lẽo cũng như mưa gió của Hoa Kỳ để mà chạy qua một vùng đất ấm áp hơn, nhưng mà cũng đầy ô nhiễm, đó là Trung Cộng rồi, cô Thu Nga.
Đúng vậy, ô nhiễm vô cùng ở bên nước Tàu, ô nhiễm không thể tưởng tượng được, nhưng mà... Người Tàu đó có vẻ là cũng thích thú lắm để mà chờ đón ông như thế nào. Và ông Tập Cận Bình là dĩ nhiên khi gặp ông Donald Trump thì hai người sẽ mà kèn cửa với nhau coi người nào là vĩ đại nhất. Nhưng mà bây giờ đó để đón ông Trump thì Trung Cộng ngưng các tour du lịch ở Triều Tiên. Tại vì ông Trump cũng đã nói rằng Trung Cộng phải cần làm nhiều hơn nữa để mà ngăn cản Bắc Hàn về cái vụ mà thử hỏa tiễn cũng như là cái vấn đề mà nguyên tử. Và những công ty du lịch có trụ sở tại thành phố Đan Đông sát biên giới với Bắc Hàn được chỉ thị là ngưng các chuyến du lịch đến Bình Nhưỡng, thủ đô của Bắc Hàn. Và một ngày trước khi mà Tổng thống Donald Trump đi thăm chính thức Trung Cộng lần đầu tiên, và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đón tiếp ông Trump ngày 8 tháng 11, tức là ngày hôm nay, và cái sự mà phát triển vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn sẽ đứng đầu lịch trình làm việc của hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ để làm áp lực để cho Trung Cộng làm nhiều hơn nhằm kiềm chế nước láng giềng và đồng minh của Trung Cộng. Và du lịch là một trong số ít những cái phương cách còn lại để Bắc Hàn có được cái ngoại tệ mạnh vào lúc mà Liên Hiệp Quốc áp đặt những chế tài mạnh mẽ đối với Bình Nhưỡng trong năm qua, ngăn chặn những ngành xuất cản chính yếu, trong đó có than đá, hải sản và hàng may mặc. Và Bộ Ngoại giao Trung Cộng chưa có lời yêu cầu về cái bình luận này, mà nói rằng đây là một tin xấu đối với họ. Và hầu hết những công ty du lịch nhận khách, du khách của Trung Cộng đến Bắc Hàn đều có trụ sở ở tại Đan Đông, một trung tâm thương mại bên này biên giới của Trung Cộng. Và những công ty du lịch có trụ sở đặt tại Đan Đông này nhận được chỉ thị vào ngày 7 tháng 11. Kể từ ngày 8 tháng 11, họ chỉ được cho phép hướng dẫn du lịch một ngày tại thành phố cái mặn bắc của Bắc Hàn, đó là thành phố Sinuchu. Và những chuyến đi dài hơn đến Bình Nhưỡng và những nơi khác của Bắc Hàn đã bị cấm cho đến khi nào có lệnh mới. Chắc là khi nào mà ông Donald Trump về thì có lệnh mới cho du lịch tiếp các bạn.
Đúng như vậy. Ngày hôm nay thì sáng sớm ngày hôm nay là ông Donald Trump cùng với lại phu nhân đã đặt chân lên đất của Trung Cộng và cả hai vị đã có mặt ở Tử Cấm Thành. và đã chụp chung với là bà Bàn Lệ Viện cũng như là ông Tập Cận Bình. Và cái tấm hình này cũng đã được đăng lên trên mạng Internet vào sáng sớm ngày hôm nay rồi. Nhưng mà người ta nhắc đến là riêng cái ngày hôm nay vừa mới đặt chân đến Trung Quốc không thôi đó, thì hai bên đã ký một cái hợp đồng trị giá, 20 cái hợp đồng trị giá lên tới 9 tỷ Mỹ Kim. Và cái buổi lễ ký kết này được đánh giá là đã sưởi ấm về cái quan hệ của hai bên. Nhưng mà vào ngày mai đó thì họ sẽ gặp nhau, hai cái vị nguyên thủ, ông Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump. Thì vấn đề ở chỗ là bây giờ Hoa Kỳ vẫn còn có những cái thâm hụt thương mại với lại bên Bắc Triều Tiên, với lại bên Trung Cộng và sẽ có những cái thảo luận. Cái buổi đón tiếp ngày hôm nay rất là trọng thể. Phải nói là chưa bao giờ Trung Cộng lại tiếp đón một vị Tổng thống Hoa Kỳ rầm rộ như vậy. Tuy nhiên thì người ta thấy là phía bên ông Tập Cận Bình hiện nay cũng đang ở cái thế tương đối cao hơn về vấn đề thương lượng. Giai thoại đầu tiên, giai đoạn đầu cho chuyến công du của Tổng thống Donald Trump đến Trung Cộng là ông đã thăm Tử Cấm Thành. Đây là một cái biểu tượng cao độ của cái chế độ này. Buổi tối ngày hôm nay thì ông Donald Trump sẽ dùng bữa cơm chung với là ông Tập Cận Bình và hai vị đệ nhất phu nhân. Thế rồi vào ngày mai thì ông cũng lại được một chiêu đãi riêng ngay tại Đại sảnh đường Nhân dân. Đây là cái nơi mà được xem là cái trung tâm quyền lực của cái đất nước này. Tổng thống Hoa Kỳ được tiếp đón rất là trọng thể và báo chí ở bên Hoa Lục thì họ nói rằng là cái sự trọng vọng này rất là hiếm trong cái thời đại này. Sở dĩ đó là theo như là tin tức cho biết là được đón tiếp như thế này đó là cũng có những cái điều mà hai bên cần bàn bạc và đặc biệt là họ cũng có những cái khó khăn, nhất là cái hồ sơ về Bắc Triều Tiên cũng như là cái thâm hụt về thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Tổng thống Donald Trump thì người ta cũng biết được rằng là ông cũng không có muốn nhượng bộ và phía bên Trung Cộng cũng không có muốn nhượng bộ. Nhưng mà ông Tập Cận Bình thì ông cũng biết được rằng đó là ông là một trong những cái người mà phía bên Trung Cộng vừa mới bầu ông thêm được cái nhiệm kỳ 5 năm nữa. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump theo những cái thống kê gần đây cho thấy đó thì ông đang có một cái mức tín nhiệm rất là thấp, cho nên đó là dư luận của Hoa Kỳ. Họ cũng trông mong được rằng cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump cũng đem lại cái lợi ích về vấn đề kinh tế nhiều hơn. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và thưa quý vị, thì nhiều người cho rằng Tổng thống Donald Trump là một tổng thống gây chia rẽ của Hoa Kỳ. Nhưng mà bất cứ quốc gia nào mà khi ông đến thì đều có những cái màn chờ mong của người dân. Thì không biết rằng là chê bai ông Trump ở đâu, nhưng mà tất cả những quốc gia thì chắc là ngoại trừ những mà quốc gia thù địch thôi, chứ còn mà như các quốc gia khác nhau thì đều rất là hoan nghênh ông đến thăm. Và tại Trung Cộng thì tất cả mọi hoạt động đều bị ngưng lại nhân chuyến thăm của ông Trump. Và người ta thấy rằng là Trung Cộng đã đưa các em học sinh để mà ra chào đón Tổng thống Trump, thì đây là một màn mà chắc rằng là các quốc gia cộng sản rất ưa thích khi mà chuyên môn đưa các em học sinh ra để mà chào đón những vị nguyên thủ quốc gia. Và theo như các báo chí tại Trung Cộng thì họ mô tả rằng đây là một chuyến thăm mà quan trọng, cũng như rằng là chính quyền Trung Cộng xem trọng nhất, như là dùng một cái cách tiếp đón chưa từng có từ năm 1949. Và họ mô tả sự trang trọng này nhằm đáp lại những mối thịnh tình mà Tổng thống Trump đã dành cho chủ tịch của họ là ông Tập Cận Bình cùng phu nhân khi mà hai vị này đến thăm Florida vào tháng 4 vừa qua. Đi cùng Tổng thống Trump và phu nhân Melania thì cũng có hàng chục các giới chức lãnh đạo của các doanh nghiệp của Hoa Kỳ, để mà trong chuyến thăm lần này có thể mở ra các cơ hội làm ăn buôn bán. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm với một cuộc đi dạo tại Tử Cấm Thành cùng với ông Tập Cận Bình. Xung quanh thì được tăng cường an ninh tối đa nhằm bảo vệ sự an toàn của hai vị lãnh đạo này. Truyền thông của Bắc Kinh cũng như rằng là thế giới nhận định cuộc gặp gỡ giữa hai người tại thủ đô Bắc Kinh là một trong những cuộc gặp quan trọng và mang tính lịch sử được chú ý nhất trong chuyến công du châu Á lần này của ông Trump. Và Tổng thống Trump thì khẳng định rất mong để mà có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Nhưng mà người ta cũng cho rằng trong chuyến thăm lần này thì giữa một giấc mộng bành trướng cũng như là vươn lên tầm cường quốc của Trung Cộng và giấc mộng American First, tức là tạm dịch là lợi ích của Hoa Kỳ lên hàng đầu, thì người ta không biết rằng giữa hai cái giấc mộng này thì bên nào sẽ nhường hay là bên nào sẽ chiến thắng. Nhưng mà các giới chức thì đều mong chờ những cái màn giao thương giữa đôi bên để tăng cường mậu dịch. Và cũng trong chuyến thăm lần này thì một trong những vấn đề hàng đầu mà Tổng thống Trump cũng như rằng là các giới chức của Trung Cộng quan tâm đó là vấn đề về Bắc Hàn. Và trong ngày hôm qua đó thì khi mà có chuyến thăm Nam Hàn thì ông Trump cũng đã lên tiếng cho rằng là Bắc Hàn đừng nên coi thường và cũng có đừng có thách thức Hoa Kỳ, bởi vì tất cả đều đã sẵn sàng để mà đối phó với Bắc Hàn. Ông Trump cảnh báo Hoa Kỳ sẽ không bị đe dọa và kêu gọi các quốc gia trên toàn thế giới cùng thực hiện việc cô lập Bắc Hàn bằng cách ngăn chặn nước này nhận được các nguồn hỗ trợ cũng như các nguồn tài chính dưới mọi hình thức. Và trong thông điệp được mô tả là gửi trực tiếp đến lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, ông Trump cho biết chính quyền Bắc Hàn đang sở hữu những vũ khí không giúp cho họ an toàn hơn, mà chỉ khiến cho họ gặp nguy hiểm mà thôi. Bài phát biểu được đưa ra sau khi ông Trump phải hủy chuyến thăm khu vực phi quân sự giữa biên giới đôi bên bởi vì vấn đề sương mù. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nam Hàn thì ông Trump mặc dù dịu giọng hơn với chính quyền Bắc Hàn khi mà cho rằng vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh sẵn sàng gây áp lực nhiều hơn nữa với các đồng minh của mình như là Nam Hàn hoặc là Nhật Bản để mà đưa Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán, và nếu cần thiết thì có thể bảo vệ đồng minh và lãnh thổ bằng các biện pháp quân sự khác nhau. Thì thật sự, mặc dù ở Nhật Bản, ở Nam Hàn hay ở Trung Cộng, thì vấn đề Kim Jong-un và Bắc Hàn luôn là mối quan tâm hàng đầu của Tổng thống Trump đó, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, tại ông Kim Jong-un này, ông càng ngày ông càng hung hăng, mà không biết ông hung hăng rồi ông có làm thiệt hay không, hay là ông hung hăng ở ngoài miệng nhưng mà trong bụng thì cũng không có dám làm. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump nói là chương trình vũ khí nguyên tử và cái hỏa tiễn của Bắc Hàn đặt ra một mối đe dọa toàn cầu, đòi hỏi cả thế giới phải hành động. Và tại cuộc họp báo chung ở Seoul với lại Tổng thống Nam Hàn là Moon Jae-in thì Tổng thống Trump nói cái việc mà các nước giúp cung cấp vũ khí và tài chính cho chế độ Kim Jong-un là một điều không thể chấp nhận được. Và nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tự bảo vệ và bảo vệ các đồng minh bằng việc tận dụng toàn bộ các khả năng quân sự, chưa hề có đối thủ nếu mà cần thiết. Và Hoa Kỳ đang chuẩn bị để bảo vệ chính mình và các đồng minh bằng cách sử dụng đầy đủ những khả năng quân sự chưa từng mà nếu cần như vậy. Thì ông Donald Trump ông cũng tiếp tục nói như vậy. Và Tổng thống Trump nói là Hoa Kỳ và Nam Hàn không thể cho phép Bình Nhưỡng đe dọa tất cả những gì mà chúng ta đã xây dựng kể từ chiến tranh Triều Tiên cách đây 6 thập niên. Và ông cáo buộc là lãnh tụ Bắc Hàn là đe dọa hàng triệu người vô tội một cách không cần thiết. Nhưng mà bây giờ đã Nhật Bản sẽ phong tỏa tài sản của 35 những người mà và cũng như là những người mà có liên quan tới Bắc Hàn. Đây là một hành động nhấn mạnh đến lời hứa của Thủ tướng Abe khi mà gia tăng hứa là tăng cái áp lực lên Bình Nhưỡng để nước này từ bỏ vũ khí nguyên tử. Và ông Abe đưa ra tuyên bố ngày hôm qua cùng ngày mà ông và Tổng thống Donald Trump đồng ý 100% là tất cả những biện pháp đều được cứu xét khi đề cập đến cái cuộc mà khủng hoảng nguyên tử Bắc Hàn. Và mô tả chuyến công du châu Á của Tổng thống Donald Trump là lịch sử. Và ông Abe nói tại cuộc họp báo tiếp sau hội nghị thượng đỉnh là chặng dừng chân đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tại Nhật Bản, chứng tỏ cái sức mạnh liên minh Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Vâng, cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump chúng ta để ý thấy đó là từ cái lúc mà ông đến Nhật Bản tới Nam Hàn rồi tới bên Bắc Kinh thì ông đều nhắc đến cái vấn đề Bắc Triều Tiên. Và ngày hôm qua thì trước khi lên máy bay để mà tới Trung Quốc đó, thì Tổng thống Donald Trump, ông cũng đến nghĩa trang quân đội của Nam Hàn và cùng chung với lại đệ nhất phu nhân là bà Melania để mà đặt cái vòng hoa. Và hai vị cũng đã cúi đầu trong cái lúc mà bốn quân nhân họ thổi cái kèn trumpet về cái bài để mà tưởng nhớ đến những cái quân nhân của Hoa Kỳ cũng như là của bên Nam Hàn đã ngã xuống trong cái cuộc chiến ở Bắc và Nam Triều Tiên. Ngày hôm qua đó là Tổng thống Hoa Kỳ ông cũng có dự định là sẽ đến thăm cái vùng phi quân sự giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên, cũng giống như là dự trù là sẽ đi chung với lại ông Tổng thống của Nam Hàn là ông Moon Jae-in. Nhưng mà vì cái sương mù dày đặc quá cho nên là khi mà vừa cất cánh chở phái đoàn của Tổng thống cũng như là chung với lại các phóng viên thì họ phải quay đầu trở lại, không có đến được cái khu vực này. Tuy rằng nó chỉ cách đó khoảng chừng vài chục cây số mà thôi. Thế là trong suốt 3 thập niên qua, người ta chú ý thì bất cứ một cái vị tổng thống nào khi mà đến Nam Hàn, ngoại trừ là tổng thống George W. Bush bố đó, thì không có đến thăm cái khu vực gọi là bàn môn điếm, là cái khu phi quân sự giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Nhưng mà cái vấn đề ở cái chỗ là khi mà ông đang ở Nam Hàn thì ông cùng chung với lại tổng thống của Nam Hàn, tổng thống Donald Trump, là họ sẽ tháo bỏ toàn bộ về những cái giới hạn có liên quan đến những cái đầu đạn hoặc là cái trọng lượng của các đầu đạn hỏa tiễn được đặt ở Nam Hàn. Thì cái việc này rất là quan trọng. Ông Tổng thống Moon thì ông xác nhận là ông và cùng với lại Tổng thống Donald Trump đã đạt được cái thỏa thuận này về cái việc là sẽ chấm dứt về cái vấn đề giới hạn liên quan đến những cái đầu đạn hỏa tiễn. Bởi vì đó là Hoa Kỳ theo như là cái nó có một cái hiệp định thỏa thuận giữa Nam Hàn và Hoa Thiện Đốn, thì những cái loại tàu ngầm nguyên tử được coi là những cái loại vũ khí chiến lược quan trọng. Nó nhằm để mà ngăn chặn những cái tàu ngầm mang cái hỏa tiễn đạn đạo như là của Bắc Hàn, nhưng mà bị cấm vì nằm trong cái thỏa thuận này. Nhưng mà bây giờ nếu được giải tỏa thì có thể đây là một cái việc mà ông Tổng thống của Nam Hàn cũng như là Tổng thống Trump họ đồng ý là sẽ mở rộng về cái việc luân chuyển những cái hệ thống vũ khí chiến lược tới Nam Hàn. Và Tổng thống Trump ngày hôm qua cũng đọc một cái bài diễn văn với lại Quốc hội của Nam Hàn, và đây là một vị Tổng thống đầu tiên đã làm cái điều này trong suốt 24 năm qua. Và bây giờ thì ông đang ở bên Trung Quốc và chắc chắn là sẽ có những cái thỏa thuận rất lớn về vấn đề thương mại cũng như là cần phải có những cái sự quan tâm của Bắc Kinh nhiều hơn về vấn đề Bắc Triều Tiên. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong chuyến thăm Nam Hàn của Tổng thống Trump đó, thì người ta cho rằng thứ nhất là để củng cố quan hệ đồng minh giữa Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản, và đồng thời cũng để ngỏ khả năng mở ra các cuộc đàm phán với chính quyền Bắc Hàn. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Hàn lại cho rằng chuyến thăm Nam Hàn của ông Trump là một hành vi khiêu khích và chỉ khiến cho tình hình tại bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng và tạo ra nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Theo cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã trong một bài bình luận cho biết rằng là ông Trump tới Nam Hàn để tăng cường mối đe dọa quân sự nhắm vào Bắc Hàn và có ý định châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Và họ cũng không quên chỉ trích Nam Hàn là đã mù quáng đi theo Hoa Kỳ, vốn là một quốc gia có kế hoạch chiến tranh hạt nhân. Trong cuộc họp báo, mặc dù ông Trump đã để ngỏ khả năng để mà có thể có các cuộc đàm phán với Bắc Hàn và giọng điệu cũng đã hòa hoãn hơn. Tuy nhiên, theo Bắc Hàn thì đây không phải là một bước tiến mà họ cho rằng chỉ là một kế sách của ông Trump mà thôi. Trước đó thì Bắc Hàn cũng đã khẳng định họ sẽ không đưa vấn đề hạt nhân vào bàn đàm phán và Bình Nhưỡng đang tìm cách hoàn tất chương trình phát triển vũ khí đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân của mình để mà có khả năng bắn đến lục địa của Hoa Kỳ. Và như quý vị, như là cô Thu Nga và anh Quang Hưng cũng đã trình bày thì các biện pháp hàng đầu mà Tổng thống Trump lựa chọn trước hết sẽ gây áp lực để mà đưa Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán thông qua các biện pháp chế tài và các đạo luật trừng phạt để ngăn nguồn cung cấp về vấn đề tiền bạc cũng như các vũ khí đưa vào Bắc Hàn. Tuy nhiên, theo như Tổng thống Trump cho biết, các quốc gia cần có nỗ lực nhiều hơn nữa, và đặc biệt là Anh Trung Cộng thì cần phải có thêm nhiều nỗ lực để mà bắt các quốc gia đàn em là Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì thấy rằng là bên cạnh phần tin Tổng thống Trump đến thăm Trung Cộng được các hãng thông tấn quốc tế quan tâm, thì trong nước thì bây giờ bắt đầu rất là nhộn nhịp với các chuyến phi cơ đáp đến của các nguyên thủ quốc gia để tham dự đến Việt Nam để tham dự hội nghị APEC. Thì thấy rằng là Thủ tướng Canada là ông Justin Trudeau cũng như Tổng thống Phi Lục Tân là ông Duterte cũng đã xuất hiện tại Việt Nam trong các ngày khác nhau. Thì người ta quan tâm đến ông Thủ tướng Canada là ông Justin Trudeau. Thì các người dân tại Việt Nam thì quan tâm đến tại vì ông này khá trẻ và cũng rất đẹp trai. Tuy nhiên, thì ông Trudeau đến vào sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương. bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 8 và 9 tháng 11, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và Hà Nội là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du của ông Trudeau. Mặc dù chiều ngày hôm nay theo giờ Việt Nam thì Thủ tướng Justin Trudeau sẽ được đón tiếp long trọng tại Phủ Chủ tịch do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Và ông Trudeau cũng đã đến thăm người ta gọi rằng là cái gọi là nhà sàn và đồng thời cũng có cho cá ăn. Nhưng mà chắc là cũng không có gọi rằng là mạnh bạo như là bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong thời gian trước đây. Và ông này thì đến thăm nhà sàn cũng như rằng là làm các gọi rằng là các biện các hành động mang đầy tính chất ngoại giao. Tuy nhiên không biết chuyến thăm lần này ông có nhắc đến về vấn đề nhân quyền hay không, khi mà các tổ chức vận động tranh đấu ngay tại Canada đều đã có những cái thỉnh nguyện thư để Thủ tướng Justin Trudeau có thể gửi đến chính quyền Cộng sản Việt Nam và Hồng gây sức ép để chấm dứt hoặc là ngưng lại các hành động đàn áp bắt bớ đối với những tiếng nói đó, cô Thu Nga. Nhưng mà ông này ổng cho cá ăn chắc nhẹ nhàng hơn bà Kim Ngân rồi.
Ông không có cầm cái rổ, thành ông cũng không có thể mà đổ cả cái rổ đồ ăn xuống ở cái chỗ cái đất đó được. Và người ta dịch ra là cái nhà sàn, tức là ở phía dưới đó thì có nước rồi nuôi cá. Nhưng mà nhớ cái bà Kim Ngân, bà đổ cả rổ thì nó buồn cười vô cùng. Và không biết là ông KMLV, ông nói chuyện với ông Trudeau này như thế nào. Nhưng ông Trudeau thì giống như là cô Nguyên đó, ông đẹp trai lắm. Và có một người đẹp gái thì cũng người Việt Nam cũng mong gặp lắm. Nhưng bây giờ cái tin mới nhất đó rằng đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ bà Melania Trump sẽ không đi cùng với Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam trong cái chuyến công du châu Á trong tuần này. Và hiện nay bà đang ở bên bên Bắc Kinh. Đây là chặng dừng chân thứ ba, cũng là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của bà cùng với chồng bà là Tổng thống Donald Trump. Và Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục chuyến công du tới Việt Nam và Philippines. Nhưng mà không biết sao mà bà này bà không chịu đi, thì trước đó người ta cũng hy vọng rằng bà đến Việt Nam và sẽ can thiệp cho mẹ nấm. Vào hôm 8 tháng 11, tức là hôm nay, một nguồn tin đáng tin cậy cho biết là và cái tin đó, và Tòa Bạch Ốc cũng không có loan báo vì sao để nhất phu nhân Hoa Kỳ không đi thăm Việt Nam trong cuộc chuyến công du sang nửa bên kia của trái đất và đang ở ngay nước láng giềng ở phương Bắc của Việt Nam. Và nguồn tin này cũng đưa ra trong khi bà Melania Trump đang viếng thăm Bắc Kinh và gặp gỡ đệ nhất phu nhân Trung Cộng là bà Bành Lệ Viện. Hai bà này đều đẹp lắm, và không biết là bà nào đẹp hơn bà nào. Nhưng mà trong cái chuyến viếng thăm này thì cũng giống như người dân Việt Nam gửi cái thông điệp cho ông Trudeau, thì những tổ chức 17 tổ chức nhân quyền Việt Nam và quốc tế vừa viết thư chung gửi tới các lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, yêu cầu là gây áp lực để mà cho nhà cầm quyền Việt Nam ngừng những cuộc đàn áp. Nhưng mà chắc chắn rằng cái việc này không biết có đưa ra hay không và có hiệu nghiệm như thế nào, Quang Hưng.
Vâng, người ta cũng đặt ra cái câu hỏi là bà đệ nhất phu nhân Melania Trump đã từng trao cái giải người phụ nữ can đảm nhất thế giới cho mẹ nấm. Trong khi đó thì mẹ nấm bây giờ đang bị Cộng sản Việt Nam giam trù, và những cái yêu cầu của phía bên các tổ chức nhân quyền trên thế giới mà Hoa Kỳ, mà Cộng sản Việt Nam thì họ vẫn ngơ ngơ. Thành ra là bà Donald Trump, đệ nhất phu nhân Donald Trump có thể vì cái lý do đó giống như là một cái sự mất mặt đối với bà mà không có đến Việt Nam chăng. Tuy nhiên thì khi mà ông Donald Trump, tổng thống của Hoa Kỳ, có đến dự cái hội nghị diễn đàn kinh tế châu Á Thái Bình Dương ở Đà Nẵng, Việt Nam, thì ông cũng sẽ chính thức đến Hà Nội trong cái tuần lễ này. Và người ta chú ý đến cái việc là một trong những cái vị nhà ngoại giao kỳ cựu của Hoa Kỳ là ông Daniel Priston Brick thì đã trở thành đại sứ của Hoa Kỳ ở Việt Nam rồi. Nhưng mà cái vấn đề mà các nhà tranh đấu hy vọng là ông vị tân đại sứ của Hoa Kỳ này sẽ chú trọng đến cái vấn đề nhân quyền nhiều hơn tại Việt Nam. Cái lý do là bởi vì trong cái tháng 9 vừa rồi đi, thì trong cái lúc ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ở Hoa Kỳ, thì ông Britton Brick này cũng có nói là cái ưu tiên của ông khi mà đảm nhiệm cái vai trò là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thì cái thứ nhất là hợp tác về an ninh hàng hải, sau đó là tăng cường thương mại và đầu tư, và đặc biệt ông có nhắc đến là thúc đẩy nhân quyền. Đây là cái điều mà người ta không có thấy được ông cựu đại sứ vừa rồi của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thì Ông Tim Brick cũng đã từng nhấn mạnh rằng là cái xu hướng gia tăng những cái vụ bắt bớ, truy tố giới bất đồng và những cái bản án hà khắc đối với lại nhắc nhà hoạt động trong 18 tháng qua là cái điều mà ông rất đáng lo ngại. Và ông cũng đã từng cam kết với lại Quốc hội Hoa Kỳ rằng ông sẽ tiếp tục vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo cũng như là cái sự cần thiết phải đạt một cái tiến bộ trong một cái cuộc đấu tranh cho cái nạn buôn người này. Thì trong tuần này khi mà Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam, người ta chắc chắn một cái điều là ông Trump không có nhắc đến về vấn đề nhân quyền đâu. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì trong tuần trước thì chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Virginia. Thì bác sĩ Quân trước chuyến đi của ông Christian Brink này đến Việt Nam thì đã có một cái buổi gặp gỡ với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Và trong cuộc trò chuyện thì bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng đã nêu ra những vấn đề mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đang gặp phải, thí dụ như là vấn đề đàn áp những tiếng nói bất đồng, cũng như vấn đề tự do tôn giáo, vấn đề cướp đất. Và ông Christian Brink cũng đã nói rằng ông sẽ quan tâm mạnh mẽ hơn và vận động nhiều hơn cho vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo mà Việt Nam đáng lý phải tuân thủ theo các hiệp ước mà họ đã ký với thế giới. Nhưng mà chúng ta cũng chỉ biết chờ mong, tại vì trong mỗi một đời đại sứ đến Việt Nam thì đều đưa ra những lời hứa. Nhưng thì chúng ta thấy rằng là có những người lời hứa đi theo gió bay, không có những người hoạt động rất là ít. Như là ông Ted Osius thì chúng ta thấy rằng là ông này cũng rất là ít trong các hoạt động để vận động cho nhân chủ nhân quyền của Việt Nam. Mà ông chỉ có những hoạt động mang đầy tính ngoại giao, thí dụ như đi thăm văn miếu, hoặc dẫn chồng của mình đi vòng vòng các khu vực ở Hà Nội và tham gia các hoạt động từ thiện mà thôi. Nên chúng ta cũng chỉ biết chờ mong cho vị tân đại sứ Daniel Christian Brink này để mà ông này có thể vận động nhiều hơn. Và đặc biệt trong chuyến thăm lần này của Tổng thống Trump đến Việt Nam và cũng có vị tân đại sứ thì người ta cũng hy vọng rằng là về vấn đề tự do dân chủ nhân quyền và các tù nhân lương tâm thì sẽ có những bước tiến mới và chúng ta chỉ biết hy vọng mà thôi. Và ông Trump thì trong ngày hôm qua thì ông cũng đã quyết định chọn ngày 7 tháng 11 là ngày tưởng niệm các nạn nhân Cộng sản. Trong một tuyên bố được đưa ra thì Tòa Bạch Cung đã nói rằng là ngày này đánh dấu 100 năm kể từ cuộc cách mạng Bolshevik nổ ra ở Nga, dẫn tới thành lập cái gọi là Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, hay chúng ta quen gọi là Liên Xô, và mở ra những thập kỷ đen tối của chủ nghĩa Cộng sản, áp bức và một chiến triết lý chính trị không tương thích với tự do thịnh vượng và nhân phẩm của loài người. Tòa Bạch Cung cũng cho rằng phong trào tháng 10, các chế độ cộng sản trên toàn thế giới đã giết chết hơn 100 triệu người và biến vô số người khác thành nạn nhân của tình trạng bóc lột, bạo động và những hủy diệt chưa thể nào kể hết được. Và đồng thời, Tòa Bạch Cung cũng nói họ tưởng niệm những người đã chiến đấu để truyền đi ánh sáng tự do cho những ai khao khát một tương lai tươi sáng hơn. Thì rõ ràng chính quyền cộng sản thì là điều trước đây chúng ta đều biết là chính quyền về vấn đề đàn áp, không có tự do. Như là theo như là một báo cáo mới đây cho biết rằng là Việt Nam thì là nằm ở 175 trong một tổng số 180 quốc gia khảo sát về vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo chí và các vấn đề tự do khác, thì đều các quốc gia nằm ở đáy của bảng xếp hạng này thì đều là những quốc gia cộng sản và cuồng tín về vấn đề tôn giáo. Thì rõ ràng chủ nghĩa cộng sản thực sự là một mối đe dọa cho nền tự do thế giới đó, cô Thu Nga.
Trong khi Hoa Kỳ và ông Trump chọn ngày 7 tháng 11 là ngày tưởng niệm nạn nhân cộng sản với 100 triệu nạn nhân đã bị cộng sản giết hại, và sau khi mà chế độ ở Đông Âu sụp đổ thì những cái bức tượng của Lenin bị đập bỏ hết. Trong khi đó thì cái ngày này thì Cộng sản Việt Nam với là Tổng Bí thư Cộng sản là Nguyễn Phú Trọng đó là cách mạng tháng 10 mãi ngời sáng, và có cái tượng hình ông Lenin ở tại Hà Nội. Cho nên có cái câu ca dao châm biếm là ông Lenin ông ở nước Nga sao ông lại đứng vườn hoa nước này. Đó là một cái điều rất là oái oăm. Trong khi chế độ Cộng sản sụp đổ rồi thì Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục ca ngợi và củng cố cái chế độ của mình. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay, và mến chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng vui tươi, bình an, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.